có một việc trọng đại và cũng là một sự kiện đặc biệt hy hữu trong bổn phận hộ pháp của vị thánh nữ này, đó là việc kiến tạo ngôi tịnh xá Buparama đông phương huy hoàng và tráng lệ để dâng cúng Đức Phật và đại chúng tỳ khưu. Chuyện kể rằng một hôm nọ, khi chuẩn bị đi nghe pháp tại tịnh xá Kỳ Viên, cô muốn mình ăn vận thật đẹp nên đã khoác bên ngoài chiếc áo ngày cưới mà ông thân của cô đã thuê mấy trăm thợ thầy kim hoàng ra tay thiện xảo trong 4 tháng ròng. Bộ áo khoác cùng với châu báu trang sức này có tên là Mahalata Pasadana, như ta đã biết ở trên, là cả một đống kim ngân. Dĩ nhiên lúc này cô còn rất trẻ và con gái, ai mà không thích chân diện xiêm áo cùng trang sức cao sang lộng lẫy. Khi cô Visakha và thị nữ mới bước đến cổng tịnh xá thì không ai là không liếc trông cô gái có phục sức như tiên nữ nhà trời. Nói như là cả một quần châu báu rực rỡ di động, đưa mắt nhìn những ngôi liêu thất thấp thoáng trong rừng cây và nhiều vị tỳ khưu đang nhàn nhã thanh bình lui tới, cô Visakha cảm giác có cái gì đó không ổn. Cô ngoảnh nhìn lại bộ áo khoác của mình và trực thức thấy rõ là nó chẳng thích hợp chút nào trong khung cảnh dị dãng và yên tĩnh của tịnh xá. Nép vào một lùm cây rậm, cô Visakha vội cởi chiếc bào trân quý giao cho thị nữ, còn mình trở lại diện mạo của bộ xiêm bình thường như khi đang sinh hoạt tại tư gia. Nhìn lại mình một lượt nữa, cô tự mỉm cười và tự chế nhạo. Con gái hư, cái sở thích trang điểm, chân diện, nó đã ăn sâu ngủ kỹ trong dòng nghiệp, đã trở thành thói quen bền lâu như cố tật không chừa. Ai đời, đến đây rồi mới thấy là mình quá vô duyên. Thời Pháp hôm ấy, do Đức Thế Tôn thuyết giảng, đề tài nói đến sự ái luyến tự ngã, tức là ái luyến bản thân sẽ đưa đến những nguy hại vô lượng. Biểu hiện thô tháo của ái luyến tự ngã là thích ăn ngon mặc đẹp, thích trau chuốt điểm trang, thích nằm giường êm gối mịn, thích đánh phấn thoa son. Biểu hiện vi tế của ái luyến tự ngã là thích tên tuổi mình được vang dội, thích địa vị mình được trên trước, thích quyền lực của mình được bao trùm thiên hạ, thích ý tưởng quan điểm của mình được người khác chấp nhận, thích chủ thuyết triết lý của mình được mọi người thực hành. Tất cả đó, nó xoay quanh bản ngã, thể hiện bản ngã, phóng đại bản ngã. Hệ quả tất yếu của nó là tham lam, dục vọng tăng trưởng, sân hận hung dữ tăng trưởng, si mê u tối tăng trưởng. Chúng sẽ kéo theo không biết bao nhiêu là sầu bi ưu não cho mình và cho cuộc đời. Tuy nhiên, cái bản ngã ấy trên lộ trình tu tập, nó sẽ bị tước dần dần đi. Đến quả vị A-la-hán, nó mới cắt đứt trọn vẹn cái ngã mạn và cái vô minh ấy. Vì vậy, ngay từ bây giờ, hai hàng cư sĩ phải thấy rõ sự nguy hại của nó để lìa xa từng chút một. Sự lìa xa ấy giúp ta bỏ bớt những nhỏ mọn, những ích kỷ, những mưu toan thủ lợi, những đặc quyền riêng tư để quan tâm chút ít đến người khác, đến chúng sinh, đến xã hội, trong tương quan hoàn cảnh. Riêng tỳ khưu tăng ni khi học được bài học này sẽ tìm được đời sống phạm hạnh yên ổn thanh bình, không còn chạy theo tứ sự lợi dưỡng, sẽ an vui trong giáo pháp trung đạo của Như Lai. Chấm dứt thời Pháp mà cô Visakha còn rùng mình lạnh gáy, Đức Phật biết hết rồi, do Ngài biết hết rồi nên Ngài đã thuyết cho nàng nghe đó. Ra khỏi cổng tịnh xá một đổi đường đã khá xa, cô thị nữ chợt hốt hoảng la lên.
Ôi thôi chết rồi thưa chủ, cái áo khoác Mahalata Pasadana, cái đống kim ngân quý giá của cô chủ, con đã bỏ quên trong đại giảng đường rồi.
Đầu óc tâm trí của Visakha lúc ấy vẫn đang còn chìm trong tư duy về ý nghĩa của bài pháp nên cô rất bình tĩnh, chậm rãi nói: "Không sao đâu, hãy đi vào xem lại, chứ có sao đâu nào, đừng lo, đừng sợ hãi gì cả, nó là vật ngoại thân thôi mà." Cô thị nữ an tâm. Khi cô mới bước đi được 5-7 bước, cô Visakha gọi vợt lại: "À mà này, khi vào giảng đường có thể có hai trường hợp xảy ra. Nếu chiếc áo ấy chưa ai cầm nắm thì con cứ tự nhiên xin phép mang về. Nếu chiếc áo ấy đã có vị tỳ khưu nào sờ đụng rồi thì con không được lấy mà ra đây trình lại cho ta, nghe rõ không? Ta ngồi đợi ở đây." Lát sau, cô thị nữ tay không trở ra thưa lại rằng: "Tôn giả Ananda cùng chư Sa Di sau khi đi thu dọn đây đó, thấy cái áo quý, ngài đã tự tay đem cất kỹ vào kho rồi. Ngài bảo ai để quên, họ sẽ tới lấy sau." Chợt cô Visakha mỉm nụ cười nhẹ: "Ừ, vậy là tốt, thôi, chúng ta đi về." Cô thị nữ không hiểu được ý nghĩa nụ cười ấy. Chiều hôm sau, sau khi nghe pháp, cô Visakha nán lại, thưa trình với Đức Phật một chuyện. Cô kể lại cho Đức Phật nghe sự kiện bỏ quên cái áo khoác ngày hôm qua, và cái áo khoác ấy, tôn giả Ananda đã sờ đụng rồi, được coi như tăng đã thọ nhận rồi. Bây giờ chính là thí chủ khởi tâm cúng dường, cô nói lời thưa bạch cúng dường và nghiêng thân năm dốc sát đất cúng dường. Vậy xin Đức Tôn Sư hoan hỷ thọ nhận cho đệ tử được an lạc và hạnh phúc lâu dài. Đức Phật mỉm cười: "Như Lai đã thọ nhận đầy đủ thân khẩu ý cúng dường rồi đó." Cô Visakha vui mừng thưa tiếp: "Cái áo ấy bây giờ là tài sản của Tam Bảo, đúng pháp và luật rồi. Nó có thể được bán đi để kiến tạo một ngôi tịnh xá khang trang, cúng dường đến Đức Tôn Sư và Thập Phương Tăng có chỗ tĩnh cư để giáo hóa chúng sinh." Đức Phật biết rõ giá trị của cái áo Mahalatapasadana ấy, nên Ngài nói: "Như Lai tùy hỷ hảo sự ấy, vậy con cứ tùy nghi." Thế rồi, cô Visakha đã cùng với mấy thị nữ đi khắp kinh thành, đến tất thảy các tiệm kim hoàn hữu danh để dạm bán chiếc áo châu báu. Chủ tiệm nào cũng kinh hoàng về giá trị của nó. Ai cũng muốn mua nhưng không có đủ tiền vàng để chi trả. 2-3 tiệm hợp lại cũng không đủ sức mua. Cô Visakha nói: "Giá thị trường hiện tại là bao nhiêu?" Ông chủ tiệm già săm soi từng món, tính đếm từng món một, nghĩa là bao nhiêu viên kim cương, bao nhiêu viên trân châu, bao nhiêu viên san hô, bao nhiêu viên ngọc quý, bao nhiêu vàng bạc, rồi thở dài nói: "Chà, thật ra thì nó vô giá, không tính lụa kashi thượng hạng, không tính sợi chỉ vàng chỉ bạc, không tính công phu nghệ thuật tinh xảo, chỉ tính châu báu thôi thì giá trị của nó đã lên đến 10.900.000 đồng tiền vàng rồi." Cô Visakha cảm ơn người chủ tiệm có lòng, không ai mua nổi thì chính cô sẽ mua lại chiếc áo ấy để kiến tạo tịnh xá. Đến ngày cô xin Đức Phật chỉ địa điểm xây dựng, Ngài nói nên tìm kiếm mặt bằng trong các khu rừng về hướng đông kinh thành Savatthi, vì ở đó có không gian rộng, lại thuận tiện cho chư tăng từ hướng nam, đông nam lui tới. Vui mừng khôn xiết, cô Visakha lại tạ Đức Phật rồi trở về chăm lo công việc thiêng liêng của mình, trong khi tìm kiếm đất đai và bắt đầu thiết kế xây dựng thì Đức Phật đã du phương hành hóa. Do sự thỉnh mời nhờ cậy của cô Visakha nên tôn giả Moggallana đứng ra giám sát công trình cùng với 500 vị tỳ khưu giúp sức. Thế mà vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, đôi khi tôn giả phải sử dụng thần thông để xử lý những công đoạn phức tạp. Trải qua 9 tháng ròng rã, Công trình mới xong, vừa kịp an cư mùa mưa mà cô Visakha dự định khánh thành để dâng cúng lên Đức Phật và Chư Tăng. Công trình vĩ đại quá, nó là cả một tòa lâu đài gồm hai tầng rất cao và dài đến mốt mắt, mỗi tầng có 500 phòng với mọi tiện nghi đầy đủ, cấu trúc và mái rất đặc biệt. Nó nổi vọt lên những tháp nhọn bằng vàng rực rỡ, lại còn thiết kế 60 vòi nước chảy xuống 60 chậu gốm sứ ở nơi thích hợp để sử dụng. Buổi lễ khánh thành được tổ chức cũng thật trang nghiêm và hoành tráng. Đại diện Chư Tăng Đức Phật thọ nhận khi đại gia đình cô Visakha dùng bình vàng đổ nước lên tay ngài. Sau khi đọc lời chúc phúc, Đức Phật mỉm cười, nói: Tịnh xá kỳ viên là do trưởng giả cấp cô độc và hoàng tử Kỳ Đà làm đại thí chủ. Có con trai thứ nhất của Như Lai là Sariputta chăm sóc công trình. Tòa lâu đài vĩ đại này là do Visakha, mẹ của Migara, đại thí chủ, lại có con trai thứ hai của Như Lai là Moggallana giám sát, cả thần thông và cả 500 tỳ khưu giúp sức nữa. Nếu đặt tên cho đầy đủ thì trước phải gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên và sau phải đặt tên là Lâu Đài của mẹ Migara, Đông Phương Lộc Mẫu Tu Viện. Cô Visakha cũng mỉm cười, lòng hân hoan không kể xiết. Vị đại trưởng lão Thánh Ni Gotami an nghỉ Niết Bàn năm bà 120 tuổi. Vị thánh nữ Visakha xả bỏ báo thân, hóa sinh lên cung trời Tusita đậu xuất cũng 120 tuổi. Họ đúng là những nữ nhân xuất chúng, kiệt hiệt, còn lưu trong sử vàng, bia đá với những câu chữ còn rắn hơn kim cương, còn đỏ hơn châu sa và mãi tồn tại với thời gian. Và nhân cách của họ, cái tâm, cái trí của họ và công đức vô lượng của họ chỉ có biển ngàn mới nói hết, cây rừng mới nói hết. Một vị đứng đầu ni giới quyết tâm xuất gia, chấp nhận mọi khó khăn, nghịch cảnh và cả dư luận xã hội. Cuối cùng, Đức Phật phải nhượng bộ, mặc dù Ngài biết là thời gian tồn tại của giáo pháp do thế chỉ còn một nửa. Rồi từ đó, bà được Đức Phật cho phép dẫn dắt ni chúng, mở cánh cửa người, cửa trời và cả cánh cửa niết bàn cho nữ nhân thế gian luôn luôn thiệt thòi, luôn luôn bị đối xử bất bình đẳng, luôn luôn là chiếc bóng nô lệ trong những xã hội trọng nam khinh nữ. Trưởng lão Thánh Ni Gotami quả là một bà mẹ vĩ đại. Sau này, nơi nào có ni chúng thì nơi ấy có tịnh xá Gotami hoặc ni viện Kiều Đàm Di như là biểu tỏ một sự hàm ân cao cả của hậu thế vậy. Một vị đứng đầu cận sự nữ là một đại thí chủ, chỉ biết sử dụng tiền bạc, công sức và tâm huyết cho một mục đích duy nhất là hộ trì giáo pháp, Đức Phật và hội chúng tăng ni. Nói về tâm thì vị thánh nữ này có từ, có nhẫn, có xả, quan tâm chu đáo mọi việc trong ngoài, đại gia đình, bổn phận với cha mẹ chồng, với chồng và con cái một cách đúng đắn và nghiêm túc, chăm lo cúng dường tứ sự đầy đủ cho tỳ khưu tăng ni chưa bao giờ mệt mỏi. Nói về trí thì bà tuy mới nhập lưu nhưng trí tuệ xử lý mọi việc đâu ra đó, đôi khi góp ý dự bàn một số vấn đề học giới phát sinh trong ni chúng, lại còn là người hòa giải những mối bất đồng giữa chư vị tỳ khưu ni. Và đặc biệt bác quan trai giới mà ngày nay cả thế giới đang nghiêm túc thọ trì, bác hay nam phái, khởi nguyên đã được Đức Tôn Sư giảng nói với những chi tiết đầy đủ cho vị cận sự nữ thuần thành này. Trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, Thánh nữ Visakha đã được nghe những bài pháp Đức Phật đã thuyết cho riêng bà. Ta có thể đúc kết một vài điểm tiêu biểu. Một, người nữ khi lập gia thất thì phải cần có những đức tính như thế nào, phải biết đối xử với chồng ra sao, hầu đem lại hạnh phúc cho gia đình. Đức Phật đã cặn kẽ giảng nói như sau: phải siêng năng mọi việc trong ngoài, phải luôn luôn dịu dàng mềm mỏng, không được bất cẩn, vô ý, đừng làm việc gì trái nghịch, thiếu lễ nghi, gia giáo. Phải biết tôn trọng quý kính những người mà chồng hằng tôn trọng quý kính, khéo léo lanh lẹ, biết thức khuya dậy sớm, tận tâm chăm sóc sức khỏe, cái ăn cái uống cho chu đáo, quan tâm chia sẻ khi chồng làm việc cực nhọc vất vả, bất cứ hoàn cảnh nào cũng lấy nhã nhặn nhu hòa làm thái độ khu xử. Nếu chồng có những ước mơ thanh cao, những nguyện vọng chân chính thì phải giúp cho chồng được như sở ý. Trí phải sáng suốt khôn ngoan, tâm phải bao dung rộng lượng. Chú thích thật ra theo kinh điển chỉ có 8 hoặc 10 điều, nhưng người biên soạn đã tách ra thành 10 điều cho rõ ràng. Về nội dung, xét như vậy thì người nữ phải hy sinh quá nhiều cho chồng. Đổi lại, người chồng phải có những bổn phận như thế nào với người vợ đức hạnh của mình? Dĩ nhiên, chuyện ấy là có thể trong một gia đình có người chồng hiền thiện. Tuy nhiên, đây là bối cảnh của xã hội Ấn Độ xưa. Thân phận người nữ rất thấp thỏi, nhưng vẫn là trụ cột, là nội tướng, là điều kiện cần và đủ cho hạnh phúc và an vui của mọi gia đình. Hết chú thích. Thực hiện được 12 điều ấy thì gia đình luôn được hạnh phúc an vui, đồng thời là nhân tố tốt lành để hóa sinh vào cảnh giới của những vị trời khả ái, dễ mến. 2. Tóm tắt hơn, nhưng kết quả cũng giống nhau là người nữ phải tự thành tựu cho mình 8 đức tính sau đây. Có khả năng làm những việc có ích cho bản thân và gia đình. Biết quán xuyến, điều khiển gia nhân, kẻ ăn người ở, hoàn thành công việc trong ngoài, sau trước. Biết cách đối xử để chồng và nhà chồng quý mến và kính trọng. Biết giữ gìn của cải tài sản và biết làm tăng dượng của cải tài sản. Có đức tin chân chánh và chắc thật, tín, có nết hạnh, đức hạnh, giới, tâm bao dung quảng đại, rộng lượng, thí, sáng suốt, trí tuệ, tuệ. Chú thích tương tự như trên nhưng có vẻ toàn hảo hơn khi người nữ là một Phật tử thuần thành, có đầy đủ tín, giới, văn, thí, tuệ. Văn là nghe pháp. Hết chú thích. Nhờ học được sự giáo dục tốt đẹp từ một gia tộc hiền trí và sau này là nhờ vào những tư tưởng minh triết của Đức Thế Tôn nên bà Visakha đã áp dụng thực hành có hiệu quả suốt cuộc đời mình, đem lại không biết bao nhiêu là hạnh phúc, an lành cho mình, cho gia đình, cho cả họ hàng quyến thuộc và cả cho bằng hữu thôn lân nữa. Riêng về giáo hội của Đức Đạo Sư, thật không ngạc nhiên gì khi bà được xem như người nữ có công đức vượt trội nhất trong nhiều lãnh vực. Do phẩm hạnh đoan nghiêm cao nhã, cốt cách ưu tú thanh tao, khu xử tế nhị khéo léo, ngôn ngữ khiêm cung hòa ái, biết tôn trọng cung kính tam bảo, lòng quảng đại bao dung, tính tình chân thật trung hậu, thái độ lịch thiệp hiếu khách, lòng từ ái dịu dàng và tâm đạo nhiệt thành của bà, nên dường như bà được lòng tất cả mọi người, thân hay sơ, già hay trẻ, nam hay nữ, và chưa thấy bóng dáng của đố kỵ, ganh ghét tị hiềm. Quả thật là một dư vật cổ kim hy hữu. Kinh sách và chú giải đó đây có ghi lại những chi tiết thú vị rằng bà được diễm phúc làm mẹ của 10 người con trai và 10 người con gái, tất cả đều dễ thương và hiếu thảo. Từ số con trai con gái này, bà lại có được 400 đứa cháu nội ngoại. Từ 400 cháu nội ngoại, bà lại có thêm 8.000 chắc gọi bà bằng cố nội cố ngoại như câu kệ sau đây. Visakha 20 con, cháu 400 tính tròn, diêm phù không yên ngủ, 8.000 chắc tí hon. Chú thích, trích lại từ Đức Phật và 45 năm tập 6 trang 59 của Tỳ Khưu Chánh Minh Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2011, hết chú thích. Bản thân Visakha là một đại phú quý, thường mang lại nhiều điềm lành, vì thế người dân của thành Savatthi luôn thỉnh mời bà đến nhà họ trong những ngày lễ hội hoặc những ngày hiếu hỷ gì đó trong gia đình. Bà Visakha đã hộ độ đặt bát cúng dường cho 500 vị tỳ khưu mỗi ngày tại tư gia. Vào mỗi buổi chiều, bà thường đến thăm Đức Phật và sau đó lắng nghe Ngài thuyết pháp. Thỉnh thoảng, bà cùng với thị nữ Supiya đi rảo quanh tịnh xá một vòng để quan sát, xem thử chư tăng, sau này thêm cả ni, có thiếu thốn gì về tứ sự để kịp thời bố thí cúng dường. Với việc xây dựng xong lâu đài Migaramatupasada, thế là nguyện vọng của Visakha đã hoàn thành viên mãn và được biết rằng khi tịnh xá được xây cất xong sau lễ hội khánh thành, lúc màn đêm buông xuống, bà đã đi vòng quanh lâu đài cùng với thị nữ và năm bài kệ được bà ngâm lên trong niềm hoan hỷ với ý nói rằng: những lời mà tôi đã phát nguyện trong quá khứ giờ đây đã được hoàn toàn viên mãn rồi. Các vị tỳ khưu đã nghe bà ta ngâm và đã trình với Đức Phật. Nhân đó, Ngài đã kể lại một số tiền kiếp của bà như trong thời kỳ Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, Visakha là bạn với những người nữ ân nhân chính của Đức Phật. Trong thời kỳ Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, bà tên là Sanghadasi, là con gái út trong bảy cô công chúa của vua Kiki. Một thời gian sau đó, bà đã đặt bát cúng dường và làm các phước thiện lớn lao khác cùng với các cô công chúa, tức là sáu người chị của mình. Chiếu theo quyển Viharavimanavathu, Visakha sau khi lâm chung kiếp này hóa sinh vào cung trời Hóa Lạc Thiên Nima Naratideva và như là thiên hậu của đức vua Sunimita. Nhưng luận sư Buddhaghosa thì nói rằng bà Visakha hoặc như Sakha Đế Thích Thiên Chủ và Anathapindika cấp cô độc với những phước báu vi diệu của họ sẽ hưởng được 131 kiếp hạnh phúc trong cõi Phạm Thiên trước khi nhập Niết Bàn cuối cùng. Chú thích: trường hợp thứ nhất thì có thể, nhưng người biên soạn vẫn tin là bà Visakha sẽ hóa sinh vào cung trời Tusita đâu suốt hơn. Trường hợp thứ hai thì còn cần một giải minh hợp lý hơn. Nếu không có đắc các định Kasina hoặc các định tâm từ thì làm sao cộng trú được với Phạm Thiên? Hết chú thích. Như vậy, cận sự thánh nữ đệ tử Visakha cũng là một người mẹ vĩ đại, mà tấm gương sáng của bà còn rọi chiếu đến ngàn sau, dường như chưa có ai theo kịp. Và cuộc đời mà tính, giới, văn, thí, tuệ tròn đủ của bà cho đến tận bây giờ vẫn còn thơm mùi trầm hương dịu dàng và tinh khiết.